kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An theo lời dạy của sư phụ Thích Nguyên Tạng, chủ trì tu viện Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu, con xin được đọc bài pháp Huân Tập Đồng Lực Tác Đồng, được viết bởi Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, diễn đọc cư sĩ Quảng An. Huân Tập Đồng Lực Tác Đồng. Câu nói ước xà sông Hương như đã trở thành quen thuộc với mọi người nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới. Tuy nhiên, áp dụng sông ước vào huân tập là điều không đơn giản, nên cần phải quan tâm sâu rộng hơn tới hai điểm. Thứ nhất là từ Hán Việt có những nghĩa tập nhiệm sông ước in sâu nơi tâm thức. Thứ hai là khó hiểu vì không thể hình dung rõ ràng. Huân tập là động từ như lực làm thay đổi tâm sinh lý con người, rất tinh vi nên cần phải gia tâm hơn vì nó ảnh hưởng về hai mặt tiêu cực và tích cực, cũng như thiền và bất thiền. Các pháp thiền ác ở thân, miệng, ý lúc dậy khởi bên trong, khi đó chia ra hoặc chân như hoặc A-lai-da thức. A-lai-da, A-lai-da, mà A-lai-da là tên của tâm thức hay thức thứ tám trong tám thức, lại là thức quan trọng. Đó là tâm thức của loài hữu tình, có vai trò chứa đựng, truyền tín hiệu, nắm giữ tất cả mọi vật như tào tả, thò dùng, nên còn gọi là tàng hay tàng thức, vì nó chứa đựng tất cả hạt giống thiền á, ví như nhà chứa của thân. Vì những hạt giống chứa đựng trong thức này bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích mà khởi lên để trở thành hai quả là y bảo ngoài giới và chánh bảo thân thể. Như sông Hương vào quần áo sẽ phát ra mùi thơm, hoặc rảy nước hoa lên tóc làm cho tóc mượt mà dờn sóng, phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ. Hoặc sông trầm trong lư khiến hương thoảng bay mùi thơm dịu, hoặc ướp lai sen vào trà làm cho mùi trà thành trà lai, trà sen. Khi đạt đến trình độ cao sẽ trở thành môn nghệ thuật như các môn trà đào, nhu đào, bẳng cung và còn nhiều môn khác. Nếu tập quen, sanh đẫm nhiệm trở nên ghiền, nghiền, khó bỏ, đó gọi là huân tập. Huân lâu ngày trở thành thói quen khó bỏ là tập. Tập gồm hai phần nhiệm và tình, hay thiền và ác, nên không thể nói chỉ xông ướp mùi thơm thôi, mà gồm cả mùi hôi hãm. Mặc dù chẳng ai ưa, nhưng phải chấp nhận, lâu dần rồi cục thành quen. Cái hiện ra ở thân, miệng gọi là pháp hiện hành, còn hiện ra ở chân như hoặc A-lai-da thức của pháp hiện hành gọi là huân tập. Như bài Tán Hương có câu: pháp giới mông huân, có nghĩa là xông ướp khắp cõi, tức mùi hương bay tỏa ngào ngạt khắp nơi, không đâu không tới, để nói lên cái dùng của hung qua hung tập lan rộng cùng khắp. Bài biên khảo này gồm 4 phần. Hài nhi tường hình, 3 loài hung tập và 4 loài hung tập, tam hiền thập thánh, nghệ thuật thưởng thức trà. Hài nhi tường hình, ngay từ khi mới thọ thai, người mẹ đã được lưu ý kỵ hãy gìn vàng dự ngọc, có nghĩa rằng thai phụ phải xem thai nhi đang trong bụng là vàng ngọc, để nuôi lớn bào thai theo từng hơi thở của người mẹ, hầu cho con có những giá trị đích thực lúc tròn đủ 9 tháng 10 ngày để nó ra đời như một thành viên ưu tú của gia đình và dòng họ, hầu góp tài năng và trí huệ cho quốc gia dân tộc mai sau. Người mẹ phải cẩn trọng trong cách sống, lối suy nghĩ của mình thuần thiện để giúp cho hài nhi hấp thụ được cái tinh ba qua lời nói và hành động của mình. Tâm luôn vui vẻ, cởi mở cũng như khoan thứ đối với các thành viên trong gia đình, không có vấn đề xung đột, cãi vã, bất hòa, giận hờn, ghét ghen, khiến cho hài nhi bị nhiễm độc từ những ngày còn trong trứng nữa mới tường hình. Người mẹ buồn phiền, ưu tư, quên ăn mất ngủ, tự hỏi là mình có thai nên mới ra nông nổi, con hư tài mẹ, nằm trong trường hợp này. Vì người mẹ có nhiều việc phải làm và nhiều vấn đề phải giải quyết, là những áp lực trong đời sống mà có mấy ai ngờ việc không đến vẫn đến. Thế nhưng, dù khó khăn thế mấy, thai phụ cũng phải giữ nét vui tươi, rộng rãi. Những gia đình nghèo khó, vấn đề kinh tế là một trở ngại rất lớn, làm cho người cha, người mẹ phải tất bật bươn chải. Cho dù hài nhi trong bụng người mẹ ngày càng lớn và người đàn bà càng mang nặng nhiều hơn, dù gặp nhiều thử thách, người phụ nữ mang thai cũng phải nghĩ đứa con sắp chào đời, nên điều cần là phải trang bị cho nó sẵn sàng từ vật chất tới tinh thần, để trẻ được tiếp cận môi trường tươi sáng, lành mạnh đang chờ nó ở phía trước. Những gia đình khá giả, người phụ nữ trong thời kỳ thai nghén được bồi dưỡng từ vật chất đến tinh thần, như được nghỉ dưỡng sức, không cần phải làm việc nhiều, tìm đọc những sách hay, suy nghĩ những việc thiện, giúp người, cứu vật, làm phước bổ thí, cúng dường, vân vân, là những nhân lành giúp hài nhi thông minh, học giỏi, đạo đức, tài năng cho trẻ đủ nhân duyên vào đời, tạo dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc. Ba loài hung tập và 4 loài hung tập. 1. Danh ngôn hung tập. Danh là tên gọi, ngôn là lời nói. Thức phân biệt được tên gọi. Lời nói là thức thứ 6, ý thức. Đó là thức do chủng tử của thức thứ 7 và 8, truyền tổng huân tập, có thể thành tựu được thực tưởng, nhiệm ô như qua câu tục ngữ trên đầu môi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đủ chứng minh. 2. Sắc thức huân tập. Do sắc xúc với nhãn căn, từ các sắc này sinh ra nhãn thức, gọi là sắc thức. Phân biệt là thức thứ 6 hay ý thức, cũng do chủng tử của thức thứ 7 và 8 huân tập rồi thành nếp nhiệm. Như câu chuyện dời nhà của bà Mạnh Mậu là mẹ của Mạnh Tử, bà phải thay đổi dời nhà đến 3 lần. Lần thứ nhất, nhà ở gần khu nghĩa địa, cậu con trai nhỏ ngày nào cũng chứng kiến cảnh chết chóc, tang tóc. Bà mẹ nghĩ, không được rồi, theo đà này con ta sẽ tiêm nhiệt vào đầu óc tuổi thơ bao hình ảnh ly biệt, buồn thương, than khóc. Nghĩ vậy, bà quyết định dời nhà. Lần thứ hai lại nằm khu chờ kế bên. Ngày hai buổi, cảnh mua bán tấp nập, thắt giả, cãi vạ theo hàng tôm cá, làm cầu con bị ảnh hưởng, học hành thua kém bạn bè trong lớp. Bà mẹ khổ tâm rồi từ trấn an, còn nước còn tát, nên bà Hà quyết tâm dời nhà thêm lần nữa, cho con mình có cơ hội vươn lên theo kịp chủng bàn. Lần này bà dời nhà tới gần khu trường học, với cảnh nô đùa hồn nhiên vui vẻ của đám học trò nhỏ khiến Mạnh Tử phấn chấn hơn lên, chăm chỉ học hành. Kết quả cuối năm, cậu được thầy giáo khen thưởng với tấm bằng khen Award Certificate và đem về nhà khoe với mẹ. Bà rất hài lòng, động viên tinh thần để cầu con vươn lên, nên sau này Mạnh Tử chóng trở thành bậc hiền tài trong lịch sử cổ đại của Trung Hoa. 3. Phiền não huân tập. Phiền não do các tà kiến tham, sân, si gây nên, cũng do ý thức thứ 6, chủng tử của hai thức thứ 7 và 8. Huân tập trở thành bản tánh nhiệm, như Tổ Quy Sơn Linh Hữu Thiền Sư 771 đến 853 dạy rằng, thân cần bàn hiền như đi trong sương móp, tuy không ước ảo nhưng dần già rồi cũng thấm đường. Gần gũi bàn ác, hẳn tập quen thói ác, cứ tích tập mãi trở thành là ác tri kiến. Một khi mất thân người, thời muôn kiếp khó được lại. Thân cần thiền hữu giả như vù lồ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Một hầu trầm luân, nhất thất nhân thân, vàng kiếp nan ngộ. Quy Sơn cảnh sát. Theo luận đài thừa khởi tín, do Bồ Tát Mạ Minh Tào, Hòa Thượng Thiền Hoa dạy, có bốn thứ huân tập. 1. Chân như huân tập, pháp thanh tịnh. Vì chân như là pháp thanh tịnh không có nhiệm ô, nhưng bị vô minh huân tập vào nên có nhiệm ô. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiệm, cũng không có diệu dùng thanh tịnh. Chỉ vì bị chân như huân tập vào nên nó có diệu dùng thanh tịnh. Thí như người không biết hút thuốc, lúc đầu tập phì phà vài hơi rồi thôi, sau đó kéo luôn một hồi tới nửa điếu thuốc. Lâu ngày, người ấy quen mùi thuốc và ghiền thuốc, gọi đây là tập quen. Cục thể, chân như và vô minh huân tập nhau. Nếu chân như mạnh huân tập, vô minh thời vô minh biển thành tình. Trái lại, nếu vô minh mạnh huân tập vào chân như, thời chân như biển thành nhiệm ô. Như khi tẩm, nước lành và nước nóng hòa chung trong bồn tẩm. Nếu nước nóng nhiều làm cho nước lành thành ẩm. Trái lại, nếu nước lành nhiều làm cho nước nóng trở thành mát. Hằng ngày, ta huân tập vô số việc, nên huân tập cái nào thành ra cái ấy. Huân tập xấu nhiều thành ra người xấu, huân tập tốt nhiều thành ra người tốt. Chặt hàng, hàng bản nhang trầm sông ướp mùi thơm tinh khiết. Hàng bản thịt cá tọa mùi hôi tanh làm lây lan chung quanh. Như phần ba có giật lời dạy của tổ linh hữu, hoặc việc dời chỗ đến ba lần của bà mẹ mạnh tự, giúp chúng ta rút tỉa được những bài học cao quý. Theo sách Quốc văn giáo khoa thư của tác giả Trần Văn Chi, khuyên con trẻ rằng: thói thường gần mực thì đen, anh em kết bạn phải nên chọn người. Những người lêu lỏng chơi bời, cùng là lười biển ta thời tránh xa. Thói thường gần mực thì đen, anh em kết bạn phải nên chọn người. Những người chơi bơi, cùng là lười biển ta thời tránh xa. Chọn bàn mà chơi, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị. 2. Vô minh huân tập. Do vô minh làm nhân huân tập vào chân như sanh vòng tâm, rồi vòng tâm trở lại huân tập vào vô minh. Có nghĩa vì chưa ngộ được chân tâm nên bất giác vòng niệm sanh khởi, rồi do vòng hiện ra cả cảnh giới. Do cảnh giới vòng niệm ô này huân tập vào vòng tâm, sanh vòng niệm chấp trước, trí tưởng, chân tục tưởng, chấp thủ tưởng, kể danh từ tưởng, tạo các nghiệp là món thô thứ năm, rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm, món thô thứ sáu. Thí dụ 12 nhân duyên từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, hữu, sanh, lão tử. Ba đời nhân quả, từ hoặc tạo nghiệp, do nghiệp nên thọ khổ, rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp, và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau. Như vòng tròn không đầu mối để nói về cả pháp tạp nghiệp tương tục sanh khởi không dứt. Vòng tâm nghiệp thức căn bản, huân tập căn bản vô minh làm cho chư Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật phải thọ khổ sanh tử biển đổi, biển dịch sanh tử. Vòng tâm phân biệt sự thức, huân tập chi chi mạc vô minh, làm cho phàm phu phải bị phần đoàn sanh tử. Vô minh huân tập vào chân như, làm thành tựu nghiệp thức. Và chi mạc vô minh, tư hoặc, kiến hoặc, huân tập vào vòng tâm, làm thành tựu phân biệt sự thức, ý thức. Nuôi lớn chấp thụ, làm cho bảy thức trước tương tập mãi mãi, nên phàm phu phải bị khổ phần đoàn sanh tử. Vì căn bản vô minh huân tập vào chân như, làm thành tựu nghiệp thức, tức là a lại gia thức. Chi mạc vô minh, kiến hoặc, kiến, tư hoặc, ái, huân tập vào vòng tâm, nghiệp thức, làm thành tựu phân biệt sự thức, ý thức. Nói chung gồm bảy thức trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật, rồi chấp ngã, chấp pháp, các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ, nên gọi là phân biệt sự thức. 3. Vòng cảnh huân tập. Biết cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm vòng đồng hiện ra, thập trụ, rồi tu hành để xa lìa các nghiệp ô, thập hành, thập hồi hướng. Khi đã biết xác thực không có cảnh giới hiện tiền, sơ địa, hành giả mới dùng các phương tiện tu hành, từ nhị địa đến cựu địa, và khởi hành tùy thuận chân tâm, không chấp thủ, không vòng niệm, và tu hành trải qua nhiều kiếp, thập địa. 4. Tình pháp huân tập. Chư Bồ Tát dùng đại trí huệ diệt trừ hết vô minh, chứng được thể chân như. Do các ngài đã chứng được chỗ đồng thể, nên tự xem mình cùng tất cả chúng sanh đồng một bản thể, không có riêng khả. Như chúng sanh đau khổ, tức là mình đau khổ. Chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát. Do vậy, Bồ Tát do thể chân như bình đẳng, khởi đại dùng, phát tâm đại từ bi, lập lời thề nguyện rộng lớn, tu cả pháp ba la mật, hóa độ chúng sanh trong vô số kiếp, mà không chấp tưởng có chúng sanh đệ độ, như kinh Kim Cang. Thể và tưởng của chân như đều rộng lớn như thế, nên dùng của chân như cũng không thể nghĩ bàn. Không có hình tưởng, không có dùng công, và cũng không tâm tào tả. Song tùy theo căn cơ của mọi chúng sanh, cảm muốn như thế nào thì ứng hiện như thế ấy, làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Như ảnh sáng, như hư không, có cùng khắp không cố ý, không dùng công mà tự nhiên tỏa khắp tất cả. Tùy theo ngày hay đêm mà ánh sáng tỏ hay mờ. Do huân tập mà các pháp sanh khởi không dứt. Bên trong nhờ Phật tánh chân như huân tập vô minh, làm hành giả phạn tình nhàm khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phạn tình này trở lại huân tập vào chân như tánh Phật, làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên không sanh tâm tham luyện và tạo nghiệp. Trái lại, còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ ba tể, sáu thô, trải qua vô số kiếp, từ thập địa đến quả Phật. Như bài kệ truyền pháp của Khuôn Việt Quốc Sư 930 đến 1011, trước khi thị tịch cho đệ tử là Đa Bảo Thiền Sư như sau: trong cây vốn có lừa. Có lừa, lừa liền sanh. Nếu bảo cây không lừa, cỏ xác sao lại thành. Mộc trung nguyên hữu hòa, nguyên hòa mộc hoàng sanh. Nhược vì mộc vô hòa, tòa tòi hà gió manh. Khuôn việc thiền sư, lựa sẵn có trong cây, cũng như Phật tánh sẵn có nơi chúng sanh. Chỉ cần chờ đủ điều kiện nhân duyên là phát sáng thành hiền thật. Ý này vừa theo giải thích của Hòa Thượng Thiền Hoa trong Khởi Tín Luận rằng, nhờ dứt trừ các pháp nghiệp ô phân biệt nên tánh giác hiện ra hai tướng. Bản thể sáng suốt trong sạch gọi là tưởng trí tình, và diệu dùng không thể nghị bàn còn gọi là tưởng nghiệp dùng bất tư nghị. Vì thể và dùng không rời tánh giác nên gọi là hai tưởng không rời bản giác. Tam hiền thập thánh. Bậc tam hiền, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, bên trong nhờ sức chân như huân ra, bên ngoài lại nhờ chánh pháp huân vào, làm cho hành giả từ khởi tín tâm tu hành. Đến hàng thập địa, từ sơ địa, Bồ Tát do nhờ sức tu tập mà ngộ nhập được tâm chân như, rồi nương tâm chân như này để tu tập, đó gọi là như thật tu hành. Đến vị đẳng giác Bồ Tát thời sự tu hành, công đã thành, quả đã mà. Lúc bảy giờ Bồ Tát phá trừ thức hòa hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh hiện ra, đạt trí thuần tình gọi là tưởng trí tình. Như đã nói, sanh diệt và bất sinh diệt hòa hợp gọi là A Lại Gia. Ở đây nói phá thức hòa hợp tức là phá thức A Lại Gia để chuyển thành trí. Còn nói diệt tâm tương tục là bảy chuyển thức, từ nhạc thức đến mạc na thức, tức là diệt tưởng hư vọng tương tục của bảy thức trước, không phải diệt cái thể của bảy chuyển thức. Thí dụ như nước hiền, tánh giác, vì gió, vô minh, nên dờn sóng, tâm thức. Sóng và gió đều đồng và không rời nhau, song tánh nước chẳng đồng. Đến khi sóng lặng thì gió dừng, song tánh ước của nước không diệt. Cụng thể, biệt tâm thanh tịnh của chúng sanh bị gió vô minh thổi đồng, nên sóng tâm thức nổi lên. Sóng tâm thức, gió vô minh đều đồng, lại không hình tưởng và chặt rời nhau, sông biển chân tâm chẳng hề dao động. Nếu gió vô minh dừng thì sóng tâm thức tương tục kia cục lặng, sông nước trĩ thuần tình không bao giờ diệt. Phật Học Phổ Thông, quyển 11, trang 683 đến 685. Nghệ thuật thượng thức trà. Một việc phổ thông như uống trà mà dân tộc Trung Hoa biết nâng lên hàng nghệ thuật qua bậc trà sư danh tiếng là Lục Vũ, Lu Vu, vào giữa thế kỷ thứ 8 đời Đường. Ông viết bộ sách ba quyển gọi là Trà Kinh, gồm 10 chương. Chương 1, ông bàn về tính chất của cây trà. Chương 2, bàn những dụng cụ dùng để uống trà. Chương 3, phương pháp chọn lựa lá trà. Theo ông, lá trà ngon nhất phải có những nếp nhăn nheo như chiếc ụt da của những người kỳ mạ thác đá, quăng như cái yểm của bò mòng, tỏa ra như hơi sương từ khe suối bốc lên, lấp lánh như mặt hồ vờn gió tây, và sau hết vừa ẩm vừa mềm, như thử đất tốt mưa vừa tưới dồi. Chương 4, miêu tả 24 thứ trà khỉ, từ cái lò ba chân cho đến cái tụ bằng tre để đựng những dụng cụ ấy. Nghề thuật uống trà ảnh hưởng tới nghề làm đồ gốm của Trung Hoa thời xưa không ít, chẳng hạn như màu sắc của lớp nước men trắng như màu xanh hay màu trắng của chén đựng trà là rất quan trọng. Mới đầu người ta dùng trà bảnh, rồi dần dần biến thành trà vụn, mạt trà, và về sau thành trà ngâm. Thậm chí cách nấu trà cũng lẫm công phu, như gia thêm vào cả thứ gia vị, muối, đường, chanh, cũng như phải chọn nước. Nước suối là tốt nhất, thử đến nước sông, và sau chót nước từ các nguồn khác. Đó là phần chương 5. Lục vụ còn đề cập tới nước sôi ở 3 độ. Nước vừa sủi bọt nho nhỏ gần lên trên bề mặt. Đồ thứ 2, bọt nước bắn lên trông giống những hạt châu bằng pha lê trong suốt. Đồ thứ 3, nước sôi lên sùng sục, sóng nước sủi lên trong ẩm rồi hà xuống mới đủ đồ cần thiết để trà mau ngấm. Tuy nhiên, người ta phải rót ra sang một chiếc bình nhỏ gọi là tổng, mà không ngâm lâu trong bình tích, vì xác trà cần dùng đến lần thứ 3. Từ chương 6 đến chương 10 nói về sự phổ thông hóa của phương pháp uống trà đã bị thất lạc, nhưng danh tiếng của lục vụ vẫn nổi bật thời bấy giờ. Ông được vua Đường Đài Tông 763 đến 779 yêu quý, nên danh tiếng ông lôi cuốn được nhiều môn đệ. Cho tới đời Tống thì nghệ thuật thưởng trà trở thành siêu tuyệt. Những tay sành điệu tìm cho ra những giống trà mới và đặt ra những cuộc thi đình kỳ để phân tài cao thấp. Nhân vật thứ hai biết thưởng thức hương vị trà là vua Huy Tông 1101 đến 1124, đem của kho tiêu phí vào việc tìm kiếm loài trà trân hảo nhất. Đời Tống, trà được du nhập vào Nhật Bản năm 1191, khi thiền sư Vinh Tây Eisai Zenji sau khi nghiên cứu thiền ở Nam Hoa về, ông đem hạt giống trà về trồng ở vùng ngoài ô Kyoto. Thế kỷ 15, vào thời Mạc Phụ Tướng Quân dưới quyền của Túc Lời Nghĩa Chính Ashikaya Yoshinasa Shogun, nghi lễ uống trà được đặt ra, và bắt đầu từ đó có môn trà đạo. Theo tác giả Okakura Kakuyo thì mãi đến giữa thế kỷ thứ 17, người Nhật mới biết đến phương pháp trà thang, trà ép thành bánh, qua ghi nhận của ông. Chính trong nghi thức trà thang của người Nhật, ông thấy những lý tưởng đối với trà đã đạt tới tuyệt đỉnh của nó. Nghệ thuật thưởng thức trà ảnh hưởng đến người Tây Phương sớm nhất là người Pháp, người Anh, người Nga từ thế kỷ 17 cho tới nay. Gần đây, tác giả đọc báo thấy có bài viết Bí mật loài trà núi Himalaya siêu đắt, chị hái vào đêm trăng tròn. Bài viết ngắn chỉ vọn vẹn một trang báo mà người viết diễn tả loài trà siêu đắt, lên tới 50 triệu đồng một bao, dĩ nhiên tiền Việt Nam, có tên là silvertipsy.com, với giá 60 đô la một ounce vào khoảng 2.118 USD trên một kỷ. Không thể đề cập tới cách thưởng thức trà mà chỉ giới thiệu nghi lễ hái trà của những công nhân ở nông trường Makaibari thuộc vùng Darjeeling, Ấn Độ. Khi mặt trời lặn, họ mặc trang phục truyền thống Bengal tụ tập ở triền núi. Đàn ông gõ trống, đàn bà nhảy múa, vừa hô to lời cầu nguyện đất trời, sự bình an và may mắn, vân vân. Những công đoạn mà người thợ hái trà phải tiến hành như vác gùi lên núi và tới nơi phải nghỉ ngơi lấy sức, tính toán chính xác, đợi lúc thích hợp nhất, thời điểm hoàn hảo để thu hoạch ô long là đêm trăng tròn đầu tiên của tháng 3, 4 và 5. Vào lúc mực thủy triều dâng cao nhất, còn mực nước trong thân cây trà lại giảm xuống thấp nhất. Lúc đó, khí của trời đất hòa hợp, kết tinh nên hương vị trà dịu ngọt, thơm ngon nhất. Đó là niềm tin của người hái trà ở Makaibari. Tóm lại, những môn học bắn cung, nhu đạo, võ thuật, cắm hoa, hồi hòa, điêu khắc, thi văn, gậy đàn, vân vân. Muốn thành tay nghề tinh xảo, cần phải rèn luyện nhuần nhuyễn. Theo danh từ chuyên môn võ thuật là nội công thâm hậu. Như nhà tu hành phải trải qua công phu tu tập mà đạt kết quả. Việc hành trì tuân theo kỷ luật, nhận nài kiên trì qua thử thách với thiên nhiên như thời tiết nóng lạnh, nắng mưa, đông hạ, cũng như thân thể ốm đau, hoạn nạn, khó khăn, nhất là ba đọt tham, sân, si, cần theo dõi. Cảnh giác biến thành ba hành, bổ thỉ, nhận nhục và trí tuệ, đầy dụng lực, ấy là huân tập tâm đức, như tác giả cảm hứng thành thơ Lục Bát qua bổn oai nghi. Học từng phép tắc oai nghi, nói năng cử động đứng đi, nằm ngồi. Học từng phép tắc oai nghi, nói năng cử động đứng đi, ngồi nằm. Để thành những đức tính sáng giả cao thượng của người hành trì đáng trân quý biết bao. Thích Bảo Lạc, Thiền Lâm Pháp Bảo, tháng 12 năm 2019. chủ thích. Một, tam tể là tiền tể, hậu tể, trung tể hay quá khứ, hiện tại, vị lai. Hai, lục thô, trí tưởng, tương tục tưởng, chấp thụ tưởng, kế danh từ tưởng, khởi nghiệp tưởng, nghiệp hề khổ tưởng. Sắc tham khảo, quy sơn cảnh sắc nguyên tả, quy sơn linh hữu 771 đến 853. Thích Bảo Lạc dịch Việt ngữ do Bảo tàng Tùng Thư Pháp Bảo, Sydney, ấn hành năm 1991. Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh Tạo, Hòa Thượng Thiền Hoa dịch giải, in chung trong Bộ Phật Học Phổ Thông cuốn 2, các trang 683 đến 685, do Khánh Anh Pháp tái bản. Trà Đào nguyên tác Nhật ngữ Okakura Kakuyo, Bảo Sơn dịch Việt ngữ, nhà xuất bản Xuân Thu tái bản tại Hoa Kỳ, không thấy đề năm. Phật Học Hán Việt Từ Điển, Phân Viện Nghiên cứu Phật Học, ấn hành năm 1994 tại Hà Nội. Bảo Việt Luận số 3210, ngày 20 tháng 7 2019, phát hành tại Sydney. Kính thưa chư vị, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm xong bài viết Huân Tập Đồng Lực Tác Động của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. Quảng An thực hiện ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.